Hội thánh chúng ta cùng đứng lên lắng nghe lời của Chúa được chép trong Mác đoạn 12 từ câu 13 đến câu 27 để làm nền tảng cho bài giảng cùng sư sau hôm nay. Trong Kinh Thánh Tân Ước trang 57. Đức Chúa Trời và Sê-sa. Kế đó họ sai mấy người thuộc phe Pharisee và đảng Herod đến bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vài mấy người đến thưa Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không sợ lo sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo lẽ ngoài lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng: Các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta một đồng đơ-ni-ê. Họ đem cho Ngài một đồng. Ngài bằng phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài. Các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần mà hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này, nếu một người kia có 7 anh em qua đời để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đàn nối dõi cho anh em mình. Và có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết không có con, người thứ hai lấy vợ quá ấy sau chết cũng không có con, rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người chẳng ai để con lại, sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em? Vì hết thải điều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta thực kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng. Những kẻ sống lại đó chẳng ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi ga rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Thật các ngươi lầm to. Kính mời Thánh cùng an toàn.
Có thể nói là tôi chưa bao giờ nghe ông Trung Kim Chuyên hát một bài thánh ca hay như vậy. Lần đầu tiên trong đời đó, biết mấy chục năm rồi mới nghe được. Ước gì bài hát này hát trong dịp truyền giảng Giáng sinh thì nó hay biết bao nhiêu ha. Cảm ơn Chúa. Có một vài điểm tôi xin phép được nói tại đây trước khi chúng ta học lời Chúa. Mặc dù năm nay vấn đề tổ chức lễ Giáng sinh hơi gấp, lý do là sự thiếu sót của tôi. Không có đề nghị ra ban tổ chức, nhưng mà cảm ơn Chúa dầu trễ nhưng mà các anh em đã cố gắng hết sức để chu toàn trách nhiệm. Ngày hôm qua thì anh Tài vừa vẽ xong tấm phong và chị Minh cũng trang hoàng cho chúng ta trong nhà thờ. Chúng tôi cảm ơn các anh em đã nỗ lực đối với công việc Chúa mặc dù thời gian rất gấp. Có hai vấn đề tôi để sẽ nói đây. Trong dịp lễ Giáng sinh này, vì vấn đề ngân sách dành cho lễ Giáng sinh quá ít, cho nên chúng tôi đề nghị, tức là ban mục vụ, ban trưởng lão, ban trong thánh đề nghị quý ông bà chị em là năm nay thay vì mỗi gia đình nấu ăn đem đến thì nó rất là phức tạp. Chúng ta mất công đi chợ rồi nấu ăn, rồi chúng ta không thể nấu cho nhiều, chúng ta nấu ít thôi, nên đôi khi thức ăn không đủ đó. Vì vậy chúng tôi đề nghị năm nay một cái giải pháp tương đối ổn thỏa hơn cho mọi người, khỏe hơn cho mọi người, là mỗi gia đình ủng hộ 20 đồng cho ban chấp hành phụ nữ, rồi ban chấp hành phụ nữ sẽ quán xuyến hết vấn đề ăn mừng Giáng sinh của chúng ta. Cho nên đây là điều mà chúng ta tình nguyện đóng góp, không có ép buộc ai cả. Nếu quý ông bà chị em vui lòng đóng góp để hội thánh có bữa ăn mừng lễ Giáng sinh vui vẻ thì xin gặp ban chấp hành phụ nữ gửi lại họ 20 đồng và họ sẽ lo hết. Chúng ta chỉ đến đây thờ phượng Chúa rồi đến ăn thôi. Như vậy chúng tôi giải quyết cho quý bạn chị em vấn đề đi chợ nấu ăn, đem thức ăn tới. Nên tôi xin mọi người nhờ cái Chúa ủng hộ chúng tôi trong việc này. Tôi được biết là mỗi tuần lễ thì một số con cái Chúa thay phiên nhau lo vệ sinh trong nhà thờ. Mặc dù tôi đã đăng bản kêu gọi trước đây nhưng mà thấy sự đáp ứng gần như là không có. Số người vấn đề vệ sinh trong nhà thờ chúng ta chỉ gom góp lại có một số người thôi. Cho nên sáng hôm nay tôi đặc biệt kêu gọi ông bà anh chị ghi tên thêm vào với ban vệ sinh. Nếu chúng ta ghi tên nhiều đó thì mỗi năm chỉ có đến nhà thờ làm việc một lần thôi, hút bụi trong nhà thờ cho nó sạch sẽ, lo vài việc ở trong hội trường. Quý vị, ngay cái ít người quý vị nói rằng tôi chỉ nhận mỗi năm một lần thôi cũng được nữa, thì làm cho những anh em chịu trách nhiệm trong ban vệ sinh họ sẽ cảm thấy vui mừng vì có sự đáp ứng của nhiều người. Tôi rất muốn làm việc này tại vì tôi thích những việc như thế này, nhưng mà tôi thì xin thú thật là nhiều việc quá. Nếu mà tôi có thể Chúa cho tôi giờ thì tôi sắp xếp để mà có thể góp phần một tay, nhưng mà tôi kêu gọi quý bà chị em nào có thể làm được, có thể làm sau giờ thờ phượng Chủ nhật, sau khi ban hát xong đó ở lại một chút rồi chúng ta dọn dẹp cũng được, hoặc là chúng ta đến thứ bảy để dọn dẹp cũng được, hoặc là Chủ nhật đến sớm hơn dọn dẹp cũng được. Cho nên nếu quý ông bà chị em có lòng muốn học Chúa như vậy thì xin liên lạc với anh Thành Công Trung, anh sẽ sắp xếp lại danh sách cho chúng ta. Đó là một vài vấn đề chúng ta để lưu ý cho trong công việc Chúa. Và chúng ta trở lại với lời Chúa sáng hôm nay. Có người phát biểu rằng ngày nào còn sống trên đất, chúng ta không tránh khỏi hai điều. Thứ nhất là đóng thuế và thứ hai là chết. Dường như đại đa số dân chúng Úc thì không thích đóng thuế. Nhất là bây giờ chúng ta biết thuế mà carbon tax là chúng ta không thích. Điểm buồn cười là trước đây nhà tỷ phú Cary Baker nhờ những chuyên viên kế toán và luật sư giỏi, cho nên mặc dù là tỷ phú, ông chỉ đóng thuế có một đồng một năm thôi. Đang khi một sư đoàn đứng chánh thì phải đóng thuế cả ngàn đồng một năm. Lên thiên đàng, sống với Đức Chúa Trời chúng ta khỏi phải đóng thuế. Nhưng mà nhiều người không biết là khi lên thiên đàng đó mình còn nhận diện được vợ mình không, chồng mình không, con mình không, bà con, thân thuộc, bạn bè. Chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết chắc là trên thiên đàng có không còn tình trạng vợ chồng nữa. Tại vì nếu còn tình trạng vợ chồng thì trên thiên đàng không phải là thiên đàng, phải không? Cãi cọ này nọ với nhau. Mác đoạn 12 câu 13 đến câu 17 ghi lại câu chuyện những người theo phe Pharisee và đảng chính trị Herod đặt câu hỏi cho Chúa Giê-xu có nên nộp thuế cho hoàng đế La Mã hay không. Caesar có nghĩa là hoàng đế La Mã. Chúng tôi có nên nộp hay là không nộp? Rồi sau đó phái Sadducee đến gặp ngài hỏi về vấn đề một phụ nữ lần lượt có 7 đời chồng. Khi lên thiên đàng thì người đó là vợ của ông nào trong 7 ông đó? Câu hỏi dễ nhưng mà trả lời thì rất khó. Chúa Thánh Giêsu đã trả lời câu hỏi thứ nhất khi nhấn mạnh rằng chúng ta là công dân trên đất nhưng đồng thời cũng là công dân trên trời. Và ngài trả lời câu hỏi thứ hai khi nhấn mạnh rằng sống ở trên trời khác với sống ở dưới đất. Sau khi chứng kiến Chúa Thánh Giêsu đuổi những người buôn bán tại bên sân ngoài đền thờ và nghe ngài kể thí dụ liên hệ đến họ, giới lãnh đạo tôn giáo phối hợp với nhà cầm quyền La Mã cử một phái đoàn gặp Chúa Thánh Giêsu và đặt vấn đề để tìm cớ bắt ngài. Đây là phái đoàn trung ương. Phái đoàn này gồm những người thuộc Pharisee và những người theo Do Thái giáo cực đoan, không chấp nhận sự cai trị của Đức Chúa La Mã, và những người thuộc đảng chính trị Herod thì lại binh vực quyền lợi của Đức Chúa La Mã. Phe Pharisee và đảng chính trị Herod không đồng ý với nhau về chính kiến, nhưng lại đồng ý với nhau là làm sao kết án được Chúa Thánh Giêsu và giết ngài. Và khi hai nhóm khác chính kiến này mà hợp tác với nhau đến gặp Chúa Thánh Giêsu, chúng ta biết có vấn đề. Cho nên thật ra trong cuộc đời mình á, không có gì lạ khi kẻ thù của kẻ thù chúng ta là bạn của chúng ta. Mở đầu câu chuyện, họ đưa ra lời ca ngợi Chúa Thế. Lại thầy, Chúng tôi biết Thầy là người thật, không lo sợ gì, gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Nhưng câu nói đó chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi, vì ý họ muốn nói đó là câu phía sau. Họ cột Ngài, họ dùng cái lời đó để cột Ngài vào cái câu phía sau. Cho nên thú thật là mỗi lần nghe ai đến gặp tôi mà nghiêm nghị mở đầu câu chuyện bằng những câu nói đấy là thưa mục sư, tôi thấy mục sư là người rất là đẹp trai, hiền lành, dễ thương, là tôi bắt đầu tôi run rồi đó. Là trong bụng đánh lô tô rồi. Vì biết rằng sau những lời khen đó là có một chữ nhưng rất lớn. Nhưng mục sư thế này, nhưng mục sư thế kia, rất là đáng sợ. Cho nên câu thứ nhì tiếp theo họ đặt vấn đề với Chúa Giê-xu: có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi có nên nộp hay là không nộp? Hay nói cách khác, xin Thầy cho biết nộp thuế cho hoàng đế La Mã đúng hay là không đúng? Theo lịch sử, 27 năm trước đó, khi hoàng đế La Mã đặt vùng đất Jude dưới sự cai trị trực tiếp của La Mã, thì một người Do Thái yêu nước tên là Juda từ vùng đất Galilee đến vùng đất Jude khởi xướng phong trào cách mạng. Và mặc dầu phong trào cách mạng của Juda bị quân đội La Mã dập tắt nhanh chóng, nhưng mà tinh thần của phong trào này đã khởi xướng một phong trào ái quốc kéo dài rất là nhiều năm về sau của người Do Thái. Khi đặt vùng đất Jude dưới sự cai trị của La Mã, vấn đề người dân đóng thuế cho nhà quyền La Mã không thể tránh khỏi. Quan trọng nhất là thuế thân. Theo Juda và những người Do Thái yêu nước đó, khi đóng thuế thân thì họ bị xem là mình không còn thuộc dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời nữa, mà mình bị đặt dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã, một dân tộc ngoại bang, một dân tộc bị xem là ô uế. Và đây là điểm hết sức nhạy cảm đối với người Do Thái. Vì thế, vào thời điểm câu chuyện mà chúng ta đang nghiên cứu đây, vấn đề thuế thân cũng còn là vấn đề nóng bỏng của dân chúng. Phái đoàn Pharisee và đảng chính trị Herod đưa ra câu hỏi này không phải để tìm hiểu vấn đề, nhưng mà đưa ra câu hỏi để Chúa Giê-xu dễ dàng rơi vào bẫy gài qua câu trả lời của Ngài. Ngài sẽ bị dân chúng phản đối hay là Ngài sẽ bị nhà cầm quyền La Mã bắt? Nếu Chúa Giê-xu trả lời nộp thuế cho hoàng đế La Mã là đúng, dân chúng sẽ lên án Ngài là không sống dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời nữa, mà sống dưới quyền cải tể trị của Đức Quốc La Mã. Còn nếu bên vực quyền lợi của Đức Quốc La Mã thì dân chúng sẽ nhìn như vậy. Còn nếu không đó, không đóng thuế đó, là không đồng ý đó, thì chính quyền La Mã sẽ lên án Ngài là chống lại chính quyền La Mã và có thể bắt và giết Ngài về tội gây rối loạn xã hội. Chúng ta cũng nên biết là Chúa Thế Giê-xu xuất thân từ miền đất Galilee, không bị luật thuế của Đức Quốc La Mã áp dụng như vùng đất Jude. Nhưng phái Pharisee và đảng Herod đó, là những người đang sống tại vùng đất Jude, lại đặt câu hỏi có nên nộp thuế cho hoàng đế La Mã hay không, là chúng ta biết là họ có vấn đề. Không muốn hiểu nhưng mà muốn gài bẫy. Nên Chúa Thế Giê-xu biết sự giả hình của họ. Này hỏi, các ngươi thử ta làm chi? Rồi bảo họ, hãy đem cho ta một xem một đồng denier. Đồng denier có trên hình đó. Lời yêu cầu này cho thấy Chúa Thế Giê-xu không đem tiền theo mình, nhưng có thể gián tiếp cho chúng thấy rằng Ngài không chống đế quốc La Mã, mà Ngài cũng không ủng hộ đế quốc La Mã nữa. Câu hãy đem cho Ngài một đồng, không cho chúng ta biết rõ tiền. Câu họ đem cho Ngài một đồng, không chúng ta biết rõ tiền đó là của ai trong phái đoàn, hay là họ đang mượn người nào xung quanh đó để đưa cho Chúa Giê-xu. Nếu tiền đó là của họ, thì dầu là người Pharisee hay là người đảng Herod đó, thì họ gián tiếp cho mọi người biết rằng họ đang ủng hộ Đức Quốc La Mã, tại vì họ đang dùng tiền đó. Thế là có vấn đề. Và thời ấy denier là một đơn vị tiền tệ nhỏ nhất, và Tiberius là hoàng đế La Mã. Vì thế trên một mặt của đồng tiền có khắc chữ Hoàng đế Tiberius, con của thần Augustus. Còn mặt kia có khắc chữ với ý rằng hoàng đế là thầy tế lễ thường phẩm, người lãnh đạo tôn giáo cao nhất trong đế quốc. Câu Hoàng đế Tiberius, con của thần Augustus, hết sức là xúc phạm đối với người Do Thái. Vì không những hoàng đế La Mã chỉ là con người mà còn người ngoại bang thì không thể xưng mình là thần được. Chỉ có Đức Chúa Trời là thần thôi, là chân thần thôi. Cầm đồng tiền, Chúa Thánh Giêsu hỏi: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời: của Caesar, có nghĩa là của hoàng đế La Mã. Chúa Thánh Giêsu liền đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của họ trước đó: vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Thay vì chọn trung thành với Đức Chúa Trời như phong trào cách mạng của người Do Thái hay phe Pharisi đó, hoặc chọn trung thành với hoàng đế La Mã như đảng Herod đó, Chúa Thánh Giêsu cho biết rằng con dân Ngài có thể vừa sống dưới luật của nhà cầm quyền trên đất, nhưng mà đồng thời họ cũng sống dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Theo Chúa Thánh Giêsu đó, thì mọi quyền hành trên đất này, kể cả quyền hành tàn bạo của Đức Chúa La Mã, là sự cho phép của Đức Chúa Trời, chớ chẳng ai tự nhiên có được. Chúa có thể muốn phán gì? Chúa có thể muốn phán rằng hãy trả lại cho hoàng đế La Mã miếng kim loại này mà hoàng đế La Mã cho rằng của mình, và hãy trả lại vật gì của Đức Chúa Trời cho Ngài. Nhưng mà Chúa có thể muốn hàm ý gì đây? Là mọi vật trên đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Đúng ra Chúa Thánh Giêsu muốn nói rằng việc hoàng đế La Mã xưng mình là thần và được dân chúng gọi là thần đó phải được trả lại cho Đức Chúa Trời, vì chính hoàng đế La Mã cũng thuộc về Ngài và chỉ có Ngài là thần mà thôi. Mỗi ngày chúng ta, con cái Đức Chúa Trời, cũng bị đặt câu hỏi tương tự như Chúa có thể Giêsu bị đặt câu hỏi này: có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Chúng ta đối diện vấn đề này khi một mặt phải đi làm vào Chủ nhật nếu không chủ đuổi, một mặt khác phải nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh của Đức Chúa Trời. Có nên hay không nên? Khi một mặt chúng ta sống dưới luật pháp của quốc gia này và họ đang tiến dần tới chỗ chấp nhận cho những người đồng tính luyến ái thành vợ thành chồng, hai ông, một ông là vợ, một ông là chồng, ông kia cũng chồng luôn, hai bà một vợ, bà kia cũng vợ luôn. Một mặt khác chúng ta sống với luật pháp của Đức Chúa Trời là Ngài không chấp nhận lối sống như vậy. Rồi một mặt chính phủ lấy thuế của chúng ta trước khi chúng ta lãnh lương, một mặt khác sau khi lãnh lương rồi chúng ta nói rằng mình không đủ tiền giao 1/10 cho Đức Chúa Trời vì sợ không đủ chi tiêu. Như vậy sao đây? Chúng ta đối diện vấn đề có nên nộp thuế xa không mỗi một ngày. Nhưng mà thưa ông bà anh chị, chúng ta đang mang hình của ai? Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đồng 1:27 ghi rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Như vậy cuộc đời của mỗi chúng ta đang ngồi tại đây mang hình của Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về Ngài và mọi sự chúng ta có là của Ngài. Và chúng ta có bổn phận sống theo lời Ngài và trả lại cho Ngài những gì thuộc về Ngài. Cho nên những gì chúng ta đang có, tiền bạc, nhà cửa là của Đức Chúa Trời, ngay cả mạng sống này của Đức Chúa Trời, hãy trả lại Đức Chúa Trời. Đó là điểm mà Chúa muốn trả lời với người Pharisee và đảng Herod. Rồi chúng ta biết rằng phái Pharisee tin có sự sống lại sau khi chết, nhưng mà phái Sadducee thì không. Và đương nhiên qua sự dạy dỗ của Chúa Thánh Giêsu và thì phái Sadducee và dân chúng biết rằng Ngài đứng về phía của người Pharisee vì Ngài tin có sự sống lại. Cho nên câu hỏi: thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này, nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại không con thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Và có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết không có con, người thứ hai lấy vợ quá ấy sao chết cũng không có con, rồi đến người thứ ba cũng vậy, trong 7 người chẳng ai để con lại, sao hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại đàn bà đó là vợ của ai trong 7 anh em, vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ? Đưa ra câu hỏi này, Thái và Sadducee muốn chọc quê Đức Chúa Giêsu, chọc quê phái Pharisee giữa dân chúng, như muốn nói rằng làm sao Ngài có thể tin có sự sống lại sau khi chết như vậy. Vì nếu tin như vậy nó lộn xộn quá. Người đàn bà đó là vợ của ai? Trong câu 19, những người Sadducee nhắc lại luật Môi-se trong Phúc Truyền Lệ Ký đoạn 25 câu 5 câu 6 như sau: khi anh em ruột ở chung nhau, có một người chết không con thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài. Anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy. Con đầu lòng mà nàng sinh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chớ tuyệt khỏi Israel. Đây là luật của Môi-se. Khi một người trong gia đình người anh cưới vợ rồi người anh đã chết, thì người em của bổn phận phải cưới người chị dâu để nói dòng dõi cho anh của mình. Cho nên đó là lý do đặt câu hỏi của Chúa, nếu lần được bảy người anh em nó cưới một người đàn bà. Cho nên từ câu 20 đến câu 23, những người sẽ đưa ra thí dụ liên quan đến cuộc sống đời sau. Và nếu một người đàn ông lấy vợ rồi chết không con, thì người anh em trai phải lấy người chị dâu, nhưng cũng chết không con. Và tiếp tục như vậy, thì ai là chồng của người phụ nữ đó khi sống trên thiên đàng? Đúng ra là câu hỏi cắt cớ. Làm gì có chuyện mà một phụ nữ mà lại còn sống đến cưới để bảy ông nào cũng chết hết, đó là gọi là sát phu, phải không? Làm sao có chuyện đó? Cưới thì hai nội mà cưới mà ba ông chết là người mấy ông kia cũng hoảng rồi, chứ làm gì mà có cái chuyện mà bảy ông, phải không? Cho nên họ đặt vấn đề, họ nghĩ rằng Chúa không thể trả lời được, hay là Ngài sẽ đưa ra một câu trả lời rất là buồn cười. Nhưng mà Chúa thấy Giê-xu đáp: ha, chẳng phải cái người lầm vì không biết Kinh Thánh cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng, nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Người há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Các người thật làm to. Chúa Giêsu không trả lời thẳng câu hỏi của những người Sa-đu-xê rằng phụ nữ đó sẽ là vợ của ai trong bảy anh em. Nhưng Ngài cho những người Sa-đu-xê thấy rằng dầu họ dùng Thánh để đặt vấn đề với Ngài, nhưng họ lầm vì họ không hiểu Kinh Thánh. Còn thứ nữa, họ hiểu sự sống lại theo quan điểm của con người, nghĩa là cuộc sống trên thiên đàng cũng giống như cuộc sống trên đất, mà không biết rằng cuộc sống đó rất khác, do quyền phép của Đức Chúa Trời thực hiện. Nang đều có người nói chung, và của chúng ta, con dân của Chúa Trời nói riêng đó, là chúng ta không biết lời Đức Chúa Trời như đáng phải biết, hoặc là không kinh nghiệm được quyền phép của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, nên chúng ta không biết được và không tin rằng có sự sống đời sau nó như thế nào. Chúng ta nhận định sự việc qua lăng kính và sự giới hạn của con người sống trên đất, nên không biết chuyện sẽ xảy ra trên cõi trời. Có chuyện vui á, kể rằng có một thanh niên với một thiếu nữ gặp bước vào thiên đàng, tức là xin lỗi, sống đất qua đời lên thiên đàng, thì gặp một phi rơ với nét mặt rất là buồn, u sầu, vì không ngờ đó là trên con đường đi đến nhà thờ, khi còn sống đất, trên con đường đến nhà thờ làm lễ cưới đó, hai người định cưới nhau đó, thì tai nạn xảy ra, nên hai người đều xin lỗi qua đời hết, chết hết. Thì họ lên thiên đàng họ buồn lắm, tại vì họ chưa được cưới nhau để sống được vợ chồng. Bởi vậy khi gặp Phi-rơ trên thiên đàng á, thì họ lời đầu tiên họ nói với Phi-rơ là lời yêu cầu là: xin Phi-rơ, ông Phi-rơ, ông làm ơn ông tìm một mục sư để làm lễ cưới cho chúng tôi. Và họ nói rằng: ông Phi-rơ, ông phải giúp ạ, nếu ông không giúp chúng tôi đứng đi hoài, chúng tôi không chịu vô. Thì ông Phi-rơ cũng kẹt quá, nói rằng được, nhưng mà hai con phải biết rằng khó lắm nha, phải chờ. Thì hai người cứ làm dữ quá đi, cho nên Phi-rơ nói rằng thôi được, ở trên thiên đàng này, mặc dầu trên thiên đàng này không có sống được sống vợ chồng, nhưng mà thôi, với lại tìm một sư khó lắm, nhưng mà thôi, ông sẽ cố gắng tìm một mục sư để làm lễ cưới cho họ. Và chỉ yêu cầu là trong thời gian chờ đợi đó họ phải sống riêng, và chờ tìm được mục sư làm lễ thì mới sẽ được sống chung. Một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, tính theo thời gian trái đất rồi, thời gian nó dài thấm thẩm, cả hai không thấy ông Phi-rơ trả lời. Và sợ với ông Phi-rơ, ông già rồi, ông lẩm cẩm quên đó, cho nên hai người mới đến nhắc. Nhưng mà ông Phi-rơ nói rằng ông nhớ lời hứa, chứ nhưng mà tìm mục sư trên thiên đàng khó quá, tại vì hầu hết ông đi không biết xuống địa ngục đâu hết trơn rồi, trên thiên đàng không có mục sư. Cuối cùng sau một năm, Phi-rơ mới tìm được một mục sư thôi trên thiên đàng, trong số không biết bao nhiêu người, cả triệu cả tỷ, tìm được mục sư thôi. Thế là hai người cô dâu chú rể này được làm lễ cưới và sống đời vợ chồng trên thiên đàng. Một tháng sau, cả hai trở lại Phi-rơ nói rằng: thưa ông, chúng tôi không hợp nhau. Mà tôi thấy không những chúng tôi không hợp nhau, không sống thành vợ chồng được, mà tôi thấy xung quanh không ai sống vợ chồng hết á. Cho nên thôi ông làm ơn cho chúng tôi xin ly dị, càng sớm càng tốt. Nghe xong Phi-rơ lắc đầu, nói rằng ông đã nói họ biết rồi ha, mà không chịu nghe, bây giờ nó xảy ra như vậy đó. Nhưng mà ông nói rằng hai con phải hiểu rằng ta phải mất một năm trời mới tìm được một mục sư làm lễ cho con, thì làm sao ta tìm được một luật sư trên thiên đàng? Luật sư sở gì địa ngục hết trơn rồi. Anh Hồ Sĩ Linh đừng buồn nha, chuyện vui thôi, không có chuyện thật đâu. Điều đó nói cái gì? Người ta vẫn nghĩ rằng hễ thiên cuộc sống ở đây như thế nào thì thiên đàng như vậy. Không phải, cuộc sống trên thiên đàng rất khác với cuộc sống trên đất. Chúa Thầy Giê-xu cho biết chuyện cưới vợ lấy chồng là chuyện trên đất, vì cuộc sống con người trên đất là tạm, nên sự sống của con người cần được tiếp tục qua việc cưới vợ lấy chồng để sinh con đẻ cái. Đó là mục đích đầu tiên của Đức Chúa Trời dựng con người. Nhưng mà cuộc sống trên thiên đàng là cuộc sống đời đời, chẳng ai chết, cho nên không cần cưới vợ lấy chồng để sinh con đẻ cái làm gì. Hai cuộc sống khác nhau. Thiên sứ trên trời không già không chết, nên số thiên sứ trên thiên đàng không hề giảm, cũng không hề tăng, thì đâu cần cưới vợ lấy chồng. Lúc đó thiên sứ không có cưới vợ, không phải lấy chồng. Những người tin nhận Chúa Giê-xu khi sống trên thiên đàng sẽ như thiên sứ vậy, chứ không phải là thiên sứ nha, nên cũng không cần cưới vợ lấy chồng. Rồi Chúa Giê-xu tiếp tục cho biết: còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Mô-xe có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của cái chết mà là của cái sống, thật các ngươi làm to. Vì những người Sa-đu-xê trưng dẫn luật Mô-xe, nên Chúa cũng dùng câu chuyện của Mô-xe để trả lời cho họ rằng sự sống lại đã được đề cập trong Thánh mà họ biết. Khi Đức Chúa Trời phán với Mô-xe rằng Ngài không phải là ta là ta không Ngài không phán rằng ta là ta đã là Đức Chúa Trời của Mô-xe, của Abraham, của Isaac gì đó, nhưng mà Ngài phán rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Ngài dùng cái thì hiện tại, Ngài không dùng cái sự từ đã, ta đã là của quá khứ, không có. Nói cách khác, Abraham, Isaac, Jacob vẫn sống với Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời kẻ chết mà là của kẻ sống, hay là Đức Chúa Trời không thể xưng mình là Đức Chúa Trời của những kẻ chết được. Mặc dù Abraham, Isaac, Jacob đã chết, nhưng mà Đức Chúa Trời của họ vẫn sống. Nhưng mà những người Sa-đu-xê đã làm to về quyền năng của Đức Chúa Trời khi không tin sự sống lại. Không những như vậy thôi, câu trả lời của Chúa Giê-xu cho họ thấy rằng vấn đề quan trọng không phải người phụ nữ đó là vợ của ai trong số 7 anh em. Vấn đề quan trọng là sự sống lại. Và đây là điểm then chốt của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Tại sao chúng ta không vâng lời Chúa, bỏ thờ phượng Ngài vào Chủ nhật để kiếm thêm tiền mua nhà, mua nhiều nhà, xây nhà thật lớn, đang khi chúng ta về nhà, chúng ta chỉ nằm ngủ trên chiếc giường có chút xíu thôi, bề dài hơn một thước thôi, bề ngang không bao nhiêu hết, nửa thước. Tại sao chúng ta không có lời Chúa, bỏ thờ vựng Ngài vào Chủ nhật để kiếm nhiều tiền dành dụm trong ngân hàng, đang khi chúng ta đến cái tuổi của tôi rồi đó, Mỗi ngày chúng ta chỉ ăn có một chén rưỡi cơm thôi, và muốn ăn rau chứ muốn ăn gì khác. Kiếm tiền nhiều để trong ngàn làm cái gì? Chúng ta có thể trả lời rằng vì chúng ta muốn để lại tiền bạc tài sản cho con cháu. Nhưng mà đời sống tâm linh con cháu chúng ta như thế nào nếu chúng ta không thờ phượng Chúa vào Chủ nhật? Và con cháu chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tiền bạc như thế nào, tài sản như thế nào khi chúng ta qua đời? Chúng nó sẽ giành giật với nhau. Thật ra con cháu chúng ta ở đây nó không cần. Kính thưa bạn chị, nếu nhìn lại thượng hạ văn á, của văn đoạn thánh này, việc Đức Chúa Trời trong câu ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta, và lời Chúa Giêsu phán khi rơi trong đoạn 8 câu 33 đó, với vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Trời trong câu chuyện này đó, chúng ta phải ghi nhận rằng Chúa cứ thế nhấn mạnh đến sự kiện không có gì là của chúng ta cả, tất cả là của Đức Chúa Trời, cũng như chúng ta phải vâng phục ý chỉ của Ngài dù chúng ta phải trả một giá nào đó, ngay cả sự chết. Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng phải Đức Chúa Trời của cái chết mà là của cái sống. Nên chúng ta những người đặt lòng tin nơi Ngài có sự sống đời đời, cũng sẽ sống lại sau khi chết, đang khi mọi sự trên thế giới này rồi sẽ qua đi. Và từ lý do đó, chúng ta không thể giữ những gì chúng ta đang giữ, vì những đó, những vật đó nó sẽ mất. Nên dầu chúng ta sống ở trên đất này đó, thì điểm mà các sứ đồ, tức là những người hầu Chúa ngày thế kỷ thứ nhất nói đó, là thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Ở đây điểm thèn chốt. Cho nên cuộc đời của chúng ta sống đó, qua sách Mác đó, cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời vâng phục Đức Chúa Trời hoàn toàn trong mọi sự việc. Và cuộc đời đó là cuộc đời mà chúng ta đang noi dấu. Nên xin Chúa dùng văn đoạn thánh này để chúng ta có một câu trả lời. Vật gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, vật gì của Đức Trời hãy trả lại cho Đức Trời. Và Đức Chúa Trời chúng ta không phải Đức Trời của kẻ chết, nhưng mà của kẻ sống. Và chúng ta sẽ sống như tinh thần đó, và chắc chắn cuộc đời đó sẽ rất là ý nghĩa, rất là giá trị và ích lợi cho những người khác. Chia tay với cùng người. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, chúng con nài xin lời Chúa tiếp tục dạy dỗ, nhắc nhở chúng con trong đời sống mỗi ngày, để chúng con biết đâu là giá trị thật, và để chúng con biết rằng khi chúng con vâng phục Chúa và phục vụ Ngài thì những giá trị đó còn lại đời đời, đang khi những giá trị trên thế giới này sẽ lần lượt qua đi. Xin giúp đỡ cho chúng con nhớ và sống với tinh thần của lời Chúa dạy. Con cảm tạ Chúa và cùng nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.